Hành trình nuôi dạy con cái không hề dễ dàng, đặc biệt là khi cha và mẹ đến từ hai nền văn hóa khác biệt, khác từ ngôn ngữ.
Nhiều nhà chị biết mà không có hài lòng nếu mà mẹ nói chuyện với con bằng ngôn ngữ riêng mà bố không hiểu gì.
Khác quan điểm trong cách nuôi dạy con cái.
Ví dụ ông xã nhà chị là từ một cái gia đình mà kiểu rất là soft, rất là gentle thì không bao giờ có chuyện quát tháo con cái chẳng hạn. Mà nhiều khi chị vẫn phải gây voice với chúng nó thì bố nó không đồng ý hoặc là không vui chẳng hạn.
Trong gia đình luôn luôn có sự bất đồng về ý kiến, nhưng mà được cái là vợ chồng mình luôn luôn là thảo luận, trao đổi với nhau để mà cùng nhau có thể dạy con tốt hơn.
Con hư thì dạy con thế nào? Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà khi mà hư ấy thì là bố mẹ sẽ quát mắng là cái điều đầu tiên. Thứ hai đấy, nhưng mà hư quá ấy là ăn roi luôn.
Thế nhưng hành trình ấy cũng rất ngọt ngào.
Trả lời rằng lấy vợ Tây không phải là sướng mà là quá sướng. Rất là hạnh phúc cái sự đảm đang của cô ấy.
Bé rất là may mắn là không chỉ là người Úc mà bé còn được là người Việt nữa. Trao đổi đó làm cho bé vẻ tự hào.
Ở đây không có kiểu ngồi xổm, kể cả trẻ con á. Nhiều khi tự nhiên mình bật ra mình cười tại vì trẻ con mình nó ngồi xuống đất thì nó ngồi xổm, giống kiểu Việt Nam biết mình quá.
Cô Bích Ngọc trò chuyện với ba vị khách mời và chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con lai khi cưới chồng hoặc vợ Tây trong Hạt Giống Yêu Thương đêm nay. Chị Minh Phạm tại Sydney cưới chồng là người Úc và hiện có ba đứa con xinh xắn. Chị chia sẻ việc nuôi con khi có chồng khác quốc tịch là một thử thách, bắt đầu từ những khác biệt về ngôn ngữ.
Mình đi từ Việt Nam đi ra thì dạy dỗ trẻ con nó hoàn toàn là khác so với cả dạy dỗ trẻ con của mình ở đây. Chẳng hạn bố mẹ phải nói và con thì không hề được phản ứng lại ấy. Phải biết được là ở đây là bọn trẻ con nó cũng có quyền ấy. Thì nhiều nhà chị biết mà không có hài lòng nếu mà mẹ nói chuyện với con bằng ngôn ngữ riêng mà bố không hiểu gì ấy. Cho nên là cái này là cũng phải có sự đồng ý của hai bên.
Trong khi đó, chị Huyền Trịnh, mẹ của bé Jayden Nam và Liam Khang cho biết, chị may mắn khi có một người chồng biết chia sẻ và cảm thông trong cuộc sống. Tình yêu của chị và anh Callum Ludwig bắt đầu từ khi cả hai cùng học Đại học Swinburne.
Mình rất là may mắn là được gặp một người chồng biết cách chia sẻ và hết lòng giúp đỡ trong việc chăm sóc con cái. Mình nói chung là ai lấy chồng Tây cũng sung sướng hơn, có lẽ là không đúng. Vì cái đó là do tính cách của mỗi người, sự giáo dục của mỗi gia đình. Mình cũng có bạn thân lấy chồng Tây nhưng mà anh ấy không có giúp đỡ bạn ấy nhiều như anh chồng của mình. Sống của họ cũng không hạnh phúc rồi lại dẫn đến chia tay. Mình cũng thấy những người chồng, những người cha, người Việt rất là tuyệt vời. Mình thấy văn hóa ở bên Tây á, dạy cho con tự lập từ nhỏ và cái người chồng, người cha biết giúp đỡ gia đình. Thì cái người con trai trong gia đình á, thì họ sẽ nhìn thấy cái người cha giúp đỡ gia đình, họ sẽ có ý thức giúp đỡ hơn. Trong khi người mẹ Việt là làm hết mọi việc, người chồng không phải làm gì hết. Người con trai mà được nuôi dưỡng trong gia đình như vậy, họ không có cái người để mà họ nhìn theo, đúng không?
Đúng rồi.
Mẹ cũng làm hết, thì như vậy thì đến khi mà họ lấy vợ, nghiễm nhiên là họ nghĩ cái công việc đó là của người phụ nữ.
Đó là hai phụ nữ Việt cưới chồng Tây. Chuyển qua câu chuyện của một chàng trai Việt cưới vợ Tây. Anh Cát Trần Tùng đang sống tại Sydney. Vợ của anh là chị Eleanor, tên tiếng Việt là Hoàng Lan. Chị là một cô gái Úc tóc vàng xinh đẹp, có thể hát chèo tuồng Việt Nam trôi chảy và nổi tiếng trên báo chí về tình yêu văn hóa Việt. Chị Eleanor, vợ của anh Cát Trần Tùng, sinh ra và lớn lên tại Canberra, Úc, trong một gia đình làm nghệ thuật, thế nên chị có một niềm đam mê nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Có lẽ vì tình yêu văn hóa Việt Nam mà chị Eleanor và anh Tùng có thể gắn bó, hòa nhịp trong khúc ca nuôi dạy con cái. Anh Cát Trần Tùng chia sẻ niềm hạnh phúc mà anh đang có.
Khi mà nói đến những cuộc hôn nhân thì người ta thường thấy là phụ nữ sẽ kết hôn với lại chồng ngoại quốc, đúng không ạ? Ít trường hợp là đàn ông Việt nhưng mà cưới vợ Tây. Anh nhận thấy trong cuộc sống hôn nhân của mình đó, cùng nhau chia sẻ, chăm sóc và nuôi con thì có gì khác so với những cặp vợ chồng là người Việt không ạ?
khác nhau của mỗi một gia đình, đấy là điều rõ ràng, là mỗi một người có một cái văn hóa khác nhau, sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà một hoàn cảnh khác nhau. Đó thì khi mà chung sống với nhau thì rõ ràng là sẽ có sự khác biệt giữa văn hóa này và văn hóa khác.
Nhiều người hay nói là cưới chồng Tây hay là cưới vợ Tây thì sướng lắm. Không biết là cái điều đó nó có đúng với gia đình của anh không ạ? À?
Để trả lời câu hỏi của Bích Ngọc ấy, nhiều người cho rằng lấy vợ Tây thì sướng, thì mình xin trả lời rằng lấy vợ Tây không phải là sướng mà là quá sướng.
Quá sướng, dạ. Vì sao lại như vậy Han?
Thực ra thì mình cũng rất là may mắn có một người vợ như Eleanor Hoàng Lan, sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình bố mẹ cũng làm về luật sư, về văn hóa, về ca nhạc đó. Cứ Eleanor và Hoàng Lan vừa cùng với cả Tùng năm nay là được 10 năm nay rồi. Sau khi có hai người con rất là hạnh phúc, cái sự đảm đang của cô ấy cũng như là những cái sự yêu thương của cô ấy dành tất cả những cái thời gian yêu thương của cô ấy với chồng và hai đứa con. Hoàng Lan ấy thì sau khi tốt nghiệp trường đại học ở Wollongong ở Sydney đó, Hoàng Lan có về Việt Nam học tuồng, chèo và cải lương trong 2 năm rưỡi tại Việt Nam. Năm 2006 thì có diễn một cái chương trình mình ở tại nhà hát thành phố tại Hà Nội đó, diễn 4 trích đoạn tuồng. Hoàng Lan có quay trở về Úc và dành toàn bộ thời gian, sức lực của mình để viết ra 15 bài hát. Trong đó thì có nửa tiếng Việt và nửa tiếng Anh của mình.
Chị Hoàng Lan có cái cách dạy con khác so với những người phụ nữ Việt Nam không ạ?
Qua những cái sự quan sát của anh ấy thì anh thấy rằng là sự khác biệt của Hoàng Lan có một hai điểm rất là rõ rệt. Cái điều thứ nhất ý là cái việc cho con ăn. Đa phần người phụ nữ Việt Nam cho con mình ăn thì thường hay bón cho con ăn. Thì là muốn cho con ăn càng nhiều thì càng tốt. Sinh ra và lớn lên trong cái hoàn cảnh văn hóa của người Việt mình là muốn mọi cái nó sạch sẽ, khi mà cho con ăn là không muốn rơi vãi. Còn vợ của Tùng Hoàng Lan ý thì làm một cái điều hoàn toàn trái ngược, thường là hay để lên có một cái bàn trẻ con ăn và để cho tự nó bốc và cho nó ăn. Người bạn đến chơi nhìn thấy thế và ôi tại sao mà để cho nó ăn mà bẩn thế. Thì lợi ích cái việc tự cho nó ăn, tự nó bốc, tạo một khả năng để cho cái tay nó được vận động, khi cái đồ ăn nó được cho vào mồm nó nhai và nó tự biến nuốt ấy. Cái lưỡi và cái họng và những cái mà khi mà đồ ăn nó vào nó bị nghẹn và tự nó có một cái cách để nó không bị nghẹn nó.
Ngoài cái thói quen ăn uống ra thì hình thức mà chị Hoàng Lan dạy cho bé những cái khía cạnh khác thì có gì đặc biệt không anh Tùng ạ?
Thấy đặc biệt nhất là đọc sách cho con, có thể đọc không biết bao nhiêu trăm quyển sách cho con, và mỗi một tối thường thường là đọc cho con khoảng từ 10 đến 15 quyển sách khác nhau. Ăn tối xong rồi là cho con đi tắm, rồi là bắt đầu cái công việc là đọc truyện và kể chuyện và trò chơi ít nhất là 1 đến 2 tiếng trước khi cho con đi ngủ. Nó dạy cho nó biết được là tiếng Anh những con vật là cái gì và tiếng Việt những con vật là gì, rồi là đếm từ 1 đến 20, tiếng Anh là gì, tiếng Việt là gì.
Điều mà nhiều người trăn trở là những cậu bé và cô bé con lai mang một nửa dòng máu Việt sẽ nhìn nhận mình là người Úc hay người Việt. Chị Bình Phạm cho SBS biết.
Chúng nó biết là nó là nửa người Việt, nửa người Úc. Tại vì như là cái con bé tí như chị chẳng hạn, Harmony Day á, nó identify nó là Vietnamese. Interesting, tại vì nó bảo mẹ nó là mommy you speaking foreign language.
Chị Huyền Trịnh cho biết, chị luôn truyền cảm hứng cho con về cả hai nguồn gốc Úc Việt. Hai bé nhà chị đó, bé Jayden và Liam, thì hai em nghĩ mình là người Việt hay là người Úc ạ?
Mình đã có hỏi câu hỏi này với Jayden. Liam thì còn hơi nhỏ, nhưng mà với Jayden mình hỏi, Jayden trả lời Jayden là người Úc. Mỗi lần mà như vậy á, thì vợ chồng mình đều có giải thích thêm cho bé. Bé rất là may mắn là không chỉ là người Úc mà bé còn được là người Việt nữa. Là bởi vì mẹ là người Việt và bố là người Úc. Đó, bé cảm thấy rất là tự hào. Bé hỏi thêm là thế bạn A người gì, bạn B là người gì, bạn B có được là vừa là người Úc vừa là người Việt hay không. Thì cái cuộc trao đổi đó làm cho bé vẻ tự hào.
Hai bé có tỏ ra là mình thích hay là ghét một cái điều gì đó trong cái nền văn hóa của mình?
Cuối năm vừa rồi á, cả nhà chị có về chơi Việt Nam 4 tuần. Jayden và Liam có mấy một cái comment, có một cái sự nhận xét là tại sao mà ở nhà nào cũng có ông và bà, rất là nhiều ông, rất là nhiều bà, đi đến đâu cũng chào ông, chào bà. Đó là cái sự khác nhau thôi, chứ còn chị chưa nhận được cái nhận xét nào của hai bé là thích hay là không thích.
Có khi nào bé hỏi mẹ là tại sao người ta nói con là con lai, tại sao con khác với mấy bạn người Việt hay là con khác với mấy bạn người Úc khác không ạ?
Thế đừng có hỏi tại sao con cũng là người Việt mà con không có nhìn giống với người Việt. Vợ chồng mình cũng có giải thích là đó là vì con may mắn, con vừa được là người Việt vừa được là người Úc. Đó là lý do tại sao con không có giống hẳn một bạn Úc mà con cũng không có giống hẳn một bạn Việt. Mình nghĩ cái điều đó là do mình đang rất là may mắn được sống ở Úc, là một đa chủng tộc văn hóa. Ở đâu mình cũng thấy mọi người từ các dân tộc, các
mình
bé không cảm thấy được cái sự khác biệt về ngoại hình.
Hai bé thì là rất là khác nhau. Cậu bé trai người rong ròng giống bố, nước da thì giống mẹ, cái tóc bên giống bên nhà ngoại đó. Cậu này thì rất là bướng bỉnh, thể là do bé lúc bé mà muốn cậu học tiếng Việt nhiều quá nên mà cậu sợ như nào đó. Thế còn cô bé Lily 2 tuổi thì lại rất thích tiếng Việt, từ mọi cái thần sắc thì lại giống bên người châu Á. Thì cô bé này thì rất là thích học tiếng Việt, thì nó phát âm tiếng Việt rất là rõ, mà mỗi lần bảo học cái gì đó rồi là rất là thích bà nhại lại là bố bảo câu nào hay là mẹ bảo câu nào bằng tiếng Việt là đều học đấy.
Hầu hết các bậc phụ huynh Việt đều chia sẻ họ lựa chọn những điều tinh túy nhất trong hai nền văn hóa để dạy con.
Là bố mẹ nào cũng muốn cái điều tốt nhất cho các con, vợ chồng mình cũng như vậy. Cái nào hay của nền văn hóa nào thì mình tiếp thu và mình cố gắng áp dụng. Với cái văn hóa Việt đó, thì mình rất là gần gũi gia đình, quây quần với gia đình, rất là muốn các con áp dụng như là luôn luôn là mình ngồi ăn cùng với nhau. Chứ không có vừa ăn vừa xem TV hay là mỗi người một chén cơm rồi người ăn trong phòng khách, người ăn trong phòng ăn. Cái đó là cái mà mình muốn giữ từ nền văn hóa Việt. Còn ở nền văn hóa Úc á, chồng mình đồng ý với nhau là mình muốn phải tôn trọng các con hơn, lắng nghe các con hơn chứ không áp đặt, không luôn luôn cho là bố mẹ là luôn luôn đúng.
Anh là người Việt, còn chị là người Úc. Vậy thì hai người sẽ dạy con theo kiểu Úc hay kiểu Việt ạ?
Mình và vợ ấy thì là cố gắng chọn lọc điểm tốt nhất của hai nền văn hóa để dạy con. Vì cả hai bên đều có cái hay và cái dở. Anh thấy điểm tốt của người Việt mình nói chung ấy là cái sự sự lễ phép. Người Úc ấy thì họ không có ép con nhiều quá so với người Việt của mình.
Thế nhưng, khi hai nền văn hóa Đông Tây cùng hòa làm một trong cách nuôi dạy con cái, liệu có hay chăng những điều thú vị và bất đồng sẽ xảy ra? Chị Bình Phạm cho SBS biết.
Ví dụ ông xã nhà chị là từ một cái gia đình mà cười rất là tốt, cái càng gentle thì không bao giờ có chuyện quá tháo con cái chẳng hạn. Mà nhiều khi chị vẫn phải gây voice với các chúng nó thì bố nó không đồng ý hoặc là không vui chẳng hạn.
Chị Huyền Trịnh chia sẻ với SBS.
Trong gia đình luôn luôn có sự bất đồng về ý kiến, nhưng mà được cái là vợ chồng mình luôn luôn là thảo luận, trao đổi với nhau để mà cùng nhau có thể dạy con tốt hơn, để mà đứa con nó không cảm thấy có cái sự bị confused, tại sao bố lại cho phép như vậy mà mẹ lại không cho phép như vậy.
Anh Cát Trần Tùng tâm sự.
Anh nghĩ là Đông Tây hoặc Đông Đông hoặc Tây Tây thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái điều bất đồng trong cái việc dạy con. Bởi vì là trong gia đình của mình thì mình có thấy là cái việc mà khi mà con hư thì dạy con thế nào. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà khi mà hư thì là bố mẹ sẽ quát mắng là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai đấy, nhưng mà hư quá ấy là ăn roi luôn. Còn vợ mình thì ít khi cái chuyện mà ăn roi cũng có, nhưng mà rất ít xảy ra cái điều đó. Mỗi bên nó có một hay và cái dở, và mình thực ra mình cũng đang học hỏi, cũng đọc sách, xem báo chí hàng ngày để xem mà cái nào là cái hay nhất, phải có một cái sự là cân bằng.
Nhìn gia đình hạnh phúc của chị Bình, chị Huyền và anh Tùng, có thể thấy dù Đông hay Tây, Úc hay Việt, thì tình yêu thương sẽ là sợi dây neo buộc cả gia đình và hàn gắn những khó khăn trong cuộc sống, để cả nhà mãi mãi là một đội, một chiếc tàu mạnh mẽ trước sóng gió.
Chính bản thân mình cũng trăn trở là không biết cần phải làm như thế nào đấy để cho cái đứa con của mình nó lớn lên, nó là một cái đứa mà nó không bị hư theo như kiểu là không có sợ gì cả, mà nó cũng không bị theo cái kiểu là cái gì lúc nào cũng rụt rè, bởi vì là bố mẹ mắng từ bé rồi đi đâu ra cũng rụt rè.
Những đứa con của mình á, mình cảm thấy chúng nó may mắn là sẽ được thấy cái sự phồn vinh ở nước Úc, sự may mắn là chúng nó có đồ ăn để ăn, có đầy đủ áo quần để mặc. Và những cái chuyến đi về Việt Nam, các bé cũng sẽ thấy được nỗi vất vả của những người khác, trân trọng hơn những cái gì mà họ đang có.
Sự tinh túy của văn hóa Việt và sự tinh túy của văn hóa Tây cả hai cái đều có những cái mà mình có thể nhìn thấy là rất là rõ rệt.
Quý thính giả có những trải nghiệm về các cuộc hôn nhân dị chủng khi hai vợ chồng khác quốc tịch, khác nền văn hóa và khác chủng tộc hay không? Xin chia sẻ những câu chuyện của quý vị trên trang Facebook của Ban Việt ngữ. Tạp chí Hạt giống yêu thương xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.